Ngày của con. Đã gần đến ngày của con, những đứa trẻ như con thật sự cần riêng một ngày để mọi người có cơ hội hiểu các con là ai. Dân, những đứa trẻ không biết tự giành lấy sự quan tâm người khác cần một ngày của riêng mình để các con có thể nhẹ nhàng sống tiếp trong xã hội này. Mẹ tự hứa sẽ viết một bài giải thích theo cảm nhận và cách hiểu của riêng mẹ rằng các con thực sự là ai. Nhớ năm nào, mẹ xin con chuyển trường mẫu giáo khi mẹ chuyển nhà. Mẹ chọn cho con một trường gần nhà, mới mở, có sân chơi và lớp học rất thoáng mát, yên tĩnh. Lớp học có đàn organ, thứ mà con rất thích. Mẹ được niềm nở đón tiếp khi bày tỏ nguyện vọng xin học cho con. Nào mời nước, nào dẫn đi tham quan, nào kẹo cho con, nào cầu trượt con chơi. Cho đến khi mẹ đặt vấn đề, con chỉ học đến 3 giờ chiều. Sau đó, cần có giờ học ngôn ngữ riêng, thì ông hiệu trưởng hỏi mẹ rất xoáy. Thế con chị bị sao? Tại sao phải học ngôn ngữ? Nó đi học được không mà chị xin học cho nó? Mẹ chỉ còn nhớ cảm giác như đã phạm tội lừa dối người ta. Nhưng sốc hơn là ông ấy nói, tôi cũng có một đứa con trai như thế. Con trai anh cũng vậy, mà sao anh nói về con tôi như một con sâu suýt bị anh gắp nhầm vào cái nồi canh hoành tráng của anh. Anh còn đủ lịch sự để không ném ngay đống tiền nhập học của tôi vào mặt. Nhưng thái độ của anh chẳng cứu vãn được điều gì. Tôi thật sự thấy xót thương cho con anh. Tôi không bao giờ từ bỏ một cơ hội tìm hiểu xem bố mẹ khác đã làm gì với đứa con như vậy. Còn anh, ngay khi tôi kể ra mình đã làm gì và đã thấy những chuyển biến diệu kỳ không ngờ, anh chẳng hề cho được một tiếng vào tai. Anh tưởng tôi đang lừa phỉnh anh để anh cho lọt lưới một con sâu vào trường anh. Câu phản hồi duy nhất của anh là nhà tôi làm đủ thứ rồi. Toàn những thứ xịn, nhưng chẳng ăn thua. Tôi hỏi anh đó là những thứ gì? Anh chẳng thể kể nổi tên một phương pháp. Anh nói về con trai anh như thứ bệnh dịch anh vô tình rước về. Anh kết luận là, tuy bây giờ con tôi có thể chưa điên loạn như con anh, nhưng rồi theo thời gian cháu sẽ dậy. Bây giờ con anh là 2 năm sau con của tôi. Tôi đang tìm trường cho cháu đi học lớp 1. Anh bảo giống như là giống ở chỗ nào. Sau đó một ngày, tôi không chịu được và đã đòi gặp vợ anh để kể về thái độ của anh. Vợ anh nói anh không muốn cho con đến những nơi công cộng và muốn càng ít người biết về con anh càng tốt. Rằng anh và người chung vốn mở trường từ chối chính con anh, mặc dù vợ anh hăm hở với việc mở trường cũng chỉ vì nghĩ đến cơ hội cho con đi học. Con anh được nuôi dưỡng trong cái tình cha con như vậy. Vợ anh, một người yếu đuối, đã rủ tôi cùng cho cháu vào nhà tu như một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng tôi muốn tìm một ngôi trường có những người cảm thông. Con ạ, 3 tháng sau, mẹ cũng tìm được một ngôi trường, tuy không to đẹp bằng, nhưng rộng mở đón con. Lúc đó, mẹ nghe phong phanh ngôi trường ấy bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Một thời gian sau, do mâu thuẫn nội bộ, trường bị bán lại cho người khác. Mẹ gặp lại người vợ ở sân bay. Mẹ hỏi thăm con họ, cô ấy chỉ cười nhạt, nói cháu vẫn bình thường, em không theo trường nữa vì bận trông con ở nhà. Những đứa trẻ như con thật tội nghiệp, nhưng con sẽ còn tội nghiệp hơn nếu là con của người cha đó, cũng là một người cha làm lãnh đạo một công ty rất to. Vậy mà ông ấy nói, dù có bận thế nào, anh cũng phải dẫn con đi bộ ngày nửa tiếng. Con không biết hưởng thụ những vật chất anh làm ra, thì anh bù đắp cho con như vậy. Và con anh ấy đã tiến bộ vượt bậc sau khi mẹ cháu nghỉ làm ở nhà để dạy con. Anh thưởng vợ bằng một chuyến đi chơi ở nước ngoài. Lúc mẹ bước ra khỏi cái trường hoành tráng ấy, mẹ cứ nghĩ một ngày nào đó sẽ phải làm gì đó cho con phải nói cho càng nhiều người hiểu về các con, để không có đứa con nào tội nghiệp như đứa con của ông chủ trường ấy. Tháng 4 năm ngoái, mẹ tìm được hơn chục bộ phim về các con và đưa cho một người mẹ làm ở VTV. Nhưng qua ngày của con mà vẫn chẳng có tâm hơi gì. Năm nay, rung rủi sao, mẹ lại là hàng xóm với một cô làm ở OHTV. Và rung rủi sao, một chú cùng cơ quan lại đưa cho mẹ một bộ phim được tặng bản quyền. Cô hàng xóm đã cảm động khi xem bộ phim ấy. Cô ấy nói khả năng được phát sóng rất cao. Mẹ hy vọng sếp cô ấy cũng sẽ cảm động khi xem bộ phim ấy mà cho nó phát sóng đúng ngày của con. Năm nay sẽ phải khác năm ngoái chứ nhỉ? Bi. Nhật ký của mẹ. Tối qua, lúc ba mẹ con quây quần đọc sách trước khi ngủ, Bi chợt hỏi: "Mẹ, ba về Việt Nam không có đi làm, vậy nhà mình không có tiền phải không?" Mình ngạc nhiên hỏi lại Bi vì chưa hiểu ý bé. "Tại sao con hỏi vậy?" "Vì Bi muốn hép mẹ." "Con hép mẹ bằng cách nào?" "Bi cho mẹ tiền của Bi." Có thể là niềm hạnh phúc đến đột ngột nên trái tim mình như ngừng lại trong tích tắc, để rồi lại sôi nổi những nhịp hồi hộp. Dù cố kìm nén, nhưng nước mắt mình vẫn ứa ra. Chậm mấy nhịp chờ đợi của con, mình mới hỏi: "Tiền ở đâu con có?" "Trong con heo, Bi có 70 đô. Mình toan đứng dậy ôm siết lấy con, nhưng đã kịp bình tĩnh. Mình sợ xúc động thái quá sẽ khiến con ngạc nhiên. Mình bình thản nói: "Cảm ơn con, mẹ chưa cần đâu con. Con để dành đó đi, mua cái gì con thích. Còn tiền chị Na và cô hai cho con hồi Christmas nữa." "Thôi con, ba con đi làm ở Việt Nam, tiền ít hơn lúc trước, mình xài ít hơn là được con à." Bi không nói nữa, nhưng hình như con vẫn chưa an tâm. Mình thấy ánh mắt con phân vân, con trở mình và nén tiếng thở dài. Thỉnh thoảng, con định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi con xoay lưng lại, một lát sau con ngủ thiếp. Mình trở dậy, ngồi yên ngắm con say ngủ. Mình không muốn bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào của con cả. Mình mở máy, tay lùa lên bàn phím, nước mắt rơi nhanh hơn chữ. Bi là cậu con trai tự kỷ của mình, và đó không phải là đứa con duy nhất của mình mắc chứng này. Bi lớn trước tuổi, trái tim con nhạy cảm như những vụn mây, dễ tan vỡ. Bi bắt đầu biết nghĩ và lo lắng cho gia đình từ 2 năm trước. Trước đây có lần Bi đã nói: "When ba and mẹ too old, Bi take care more." Mình chưa bao giờ oán hờn số phận hay cảm thấy hoàn cảnh của mình bi thương. Mặc dù mình có 2 con trai, thì cả 2 đứa đều phải học chương trình đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, được đi chung một chuyến xe buýt về đến tận nhà. Mình nghĩ có con trên đời đã là một ân phúc, con như thế nào cũng là con. Và mình tự hào khi con đã chọn chúng mình mà ra đời. Bi của mình từ lúc sinh ra đã là đứa bé đặc biệt. Đêm nào cứ vào khoảng 11 giờ là Bi bắt đầu khóc, dỗ cách nào cũng không nín, hết ẩm ngửa, ẩm ướp, vác lên vai đi tới đi lui, rồi đến đặt vào nôi, bỏ lên võng. Lúc ấy nhà mình có cái võng bằng dây dù mang từ Việt Nam sang, rất lớn, văng từ đầu này đến đầu kia của phòng. Cả vợ chồng con cái chất lên võng đu đưa được. Giờ nhớ lại không biết sao lần dọn nhà đã cất nó ở đâu. Cho con bú sữa, ca hát hết bài này tới bài khác, đủ loại tân cổ giao duyên. Bi vẫn khóc, đến khi mệt quá, thấy Bi êm tưởng đã ngủ, nhưng khi đã bớt mệt lại khóc tiếp. Lần này dữ dội hơn, bé oà người như bị đau bụng, thương lắm, mình không chịu được, mấy bận khóc theo. Mình chưa từng thấy nhọc, chị bối rối khi không tìm ra cách để bị yên ổn hơn. Chỉ còn cách mình và anh Bình, chồng mình, lấy xe chở Bi đi vòng vòng cho đến khi Bi ngủ mới về. Đêm nào cũng vậy. Có hôm, vợ chồng mình bị cảnh sát rọi đèn hỏi ngay trước nhà mình vì 12 giờ đêm còn lui cui ngoài xe. Không chỉ khóc, mà Bi chỉ chịu ngủ trên sofa. Mình đành dọn giường đến sát bên chỗ con thích ngủ. Lúc đó, phòng khách nhà mình trông tức cười lắm. Giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngớ ngẩn khi lúc đó không đem sofa vô phòng ngủ mà lại đem giường ra phòng khách. Có lẽ thấy con khóc quá nên quýnh lên, không kịp suy nghĩ gì cả. Anh Bình đi làm về muộn, mệt lắm, nhưng cũng ráng trông con cho vợ. Mình thương, kêu ảnh đi ngủ, sáng mai còn phải đi làm. Mình và bà vú lui cui, lay hoay với Bi. Vợ chồng mình đều là con đầu lòng, lại sống xa gia đình, ở tận nước Mỹ. Hai bên nội ngoại không có ai. Lúc đó, mình ước, phải chi được ở Việt Nam thì còn gì bằng. Mình trẻ, không có kinh nghiệm nuôi con. Mua được quyển Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và một quyển tương tự của một nhóm bác sĩ ngoại quốc lúc mới lấy chồng. Xem từ lúc mang thai đến khi sinh Bi ra muốn thuộc lòng. Họ chỉ nói có vài trẻ khóc đêm, nhưng sau 3 tháng sẽ hết. Mình nghĩ thôi thì ráng chờ đến tháng con sẽ thôi khóc. Nào dè, Bi cứ khóc quặn như thế cho đến 10 tháng. Bi lì lắm, tới đầy tháng mà rúng vẫn chưa rụng. Khóc nhiều, nhưng được cái bú cũng nhiều, nên Bi không mất sức. Bi chơi và phát triển như những đứa trẻ cùng lứa. Nhưng có cái lạ là đến 3 tháng thì tóc tai bé dựng đứng như trái chôm chôm. Ngày Bi tròn 1 tuổi, ba mẹ không làm gì cho con ngoài cái bánh để con tha hồ vọc. Mà ở nhà với mẹ được 20 tháng, con phải khăn gói đi nhà trẻ. Mình nghe lời cô hai đi học neo như bao nhiêu đàn bà con gái Việt Nam khác ở Mỹ. Vì nghề này mau kiếm ra tiền, chứ không cần biết có thích hay không. Giữa neo và tóc, mình thích tóc hơn và đã chọn tóc. Dù biết mình không có khiếu làm nghề cần sự khéo léo, tỉ mẩn này, mình vụng về lắm. Mỗi sáng đưa con đi học, nhìn con tèm lem mắt mũi, nắm chặt song cửa khóc thét đòi mẹ, mà lòng mình quặn đau, bước đi không nỡ, cứ muốn chạy ngay lại bồng con trở về. Vào lớp, mình cứ nhấp nhổm không yên, mong mau hết giờ để được về với con. Ráng được tuần lễ đầu tiên, con đã hết khóc. Buổi tối ở nhà với con, mình làm mọi thứ cho con để bù đắp lại. Con dần quen với môi trường mới, và mình cũng vậy. Lùi cùi như vậy, mình cũng tốt nghiệp lớp tóc. Thế là thoát nạn. Và người vui mừng nhất là Bi. Lên ba, mẹ đưa Bi đi học trường Sunshine của Lake Johnson Church of Christ. Lúc đó, nhà mình có thêm em Bo. Lên bốn, Bi đến trường Head Start. Vào 2 năm học này, Bi phát triển như mọi trẻ đồng trang lứa. Nhưng khi vào mẫu giáo, thì vấn đề mới thực sự xảy ra với Bi. Vì ở lớp này, cô giáo chú ý nhiều hơn về cách phát âm để bé tập đánh vần. Bi nói đớt rất nặng, giống mẹ và ba lúc nhỏ. Còn lại nói nhanh nữa, cứ líu lo. Cô giáo và những người lạ không ai hiểu con nói gì. Thật khó khăn cho Bi khi mọi người không hiểu mình. Thế là con thường giận dữ và bực tức, không nghe lời cô. Vì muốn diễn đạt ý của mình cho người khác hiểu, Bi nói rất nhiều trong lớp và nói lớn tiếng nữa, thường không chịu ngồi im và thường vẽ trên thảm. Thời gian đó, ngày nào mình cũng nhận được note của cô giáo gửi về. Hai vợ chồng buồn và lo nữa. Ở trường thì gửi giấy về mời họp để cùng nhau giải quyết chuyện của Bi. Lạ là cũng bắt đầu năm đó, Bi ăn thật dữ, lên cân thật mau. Trong vòng một năm, Bi lên 20 khoảng 9 kg. Vì bé nói lớn tiếng quá, nên y tá ở trường đề nghị phải đi bác sĩ tai để khám. Kết quả là vì bi phát triển quá nhanh, nên rái tai ra quá nhiều, làm đầy tai. Bác sĩ phải làm sạch cho bi bằng phương pháp đặc biệt. Bác sĩ nói trường hợp này thường ít xảy ra. Bi được vào chương trình luyện nói của trường từ đó. Có lẽ vì muốn biểu đạt ý tưởng của mình, nên Bi rất thích vẽ. Năm học này, thành tích của Bi là không nghỉ học ngày nào và một bức tranh đứng nhất toàn khu vực của lứa tuổi mẫu giáo. Âu cũng là một niềm an ủi cho vợ chồng mình. Vì hoàn cảnh gia đình, chúng mình dọn nhà qua một thành phố khác. Bi, Bo phải làm quen với môi trường mới. Bi lại rơi vào tình trạng trước đây. Nói khó nghe quá, phải đi lại từ đầu. Hết 12 tuần đầu của lớp 1, môn tập đọc, Bi chỉ ở mức 7/20, thua quá xa bạn bè. May nhờ có cô giáo T là người Việt dạy ESL cho trường, chú ý đến Bi, gọi cho mình đề nghị đưa Bi vào nhóm của cô. Mình gửi băng trắng để cô thu tất cả bài tập đọc ở trường về cho Bi học ở nhà. Kể từ hôm nhận được bài tập đọc và 4 băng, mình bắt đầu dạy cho Bi ráo riết. Trước đó, mình rất lúng túng, mua sách về dạy, nhưng không có kết quả. Bi làm bài với cô T, rồi về tập đọc với mẹ, rất riêng và chịu khó. Mình cũng không ngờ bé cố gắng như vậy. Ngày nào cũng tự giác ngồi làm bài rất đúng giờ. Sau 6 tuần, bé lên được mức 8. Sau 6 tuần nữa, bé lên mức 12/20, khá tiến bộ. Cô giáo ngạc nhiên và khen Bi. Lúc này, Bi bắt đầu thích đọc sách. Mình thường chở Bi, Bo vào thư viện những ngày cuối tuần, thành thói quen, cứ đến thứ 6 là tụi nó nhắc. Mình cho Bi đọc, rồi thu lại, mở cho Bi nghe. Bi thích lắm, cứ thế, bé tiến bộ rất nhanh. Bi thích McDonald's, thế là mẹ hứa sẽ chở đi nếu cả tuần Bi được A. Hầu như tuần nào cũng đi cả. Báo cáo cuối năm ngoài mong đợi của mẹ. Bi của mẹ đạt mức tối đa 20. Mẹ lại khóc, làm con ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn. Bi dần lộ rõ tính độc lập của mình vào năm học lớp 2. Vừa về tới nhà là Bi rửa tay, mặc, thay quần áo, vừa ăn, vừa xem tivi hoặc chơi gì đó. Đến đúng 5 giờ là ngồi vào bàn làm bài tập. Con nguyên tắc và đúng giờ đến nỗi đôi lúc làm mình và ba nó bực mình. Vì có hôm phải đi đâu đó không về nhà kịp là nó nhăn nhó, hối thúc. Cái gì cũng phải thật chính xác và cái gì nói ra cũng phải đúng và thật. Bi không biết phân biệt lời nói chơi, nói cứng nhắc quá, cho nên lắm lúc nói chuyện với nó làm mình mất vui và cục hứng. Nó không biết mình đang giỡn với nó. Khi đã vượt qua được ngưỡng cửa bài tập, Bi mân mê sách lắm. Con đọc rất nhiều như là một sở thích. Bi xem dạng sách như iQuitness. Con không đọc truyện tranh mà chỉ xem toàn sách về khoa học, lịch sử và địa lý. Còn xem TV thì chỉ toàn các kênh như Disney, History, Discovery và Food. Vì Bi rất thích ăn. Có lần Bi nói lớn lên con build restaurant. Khi đi chơi, Bi thích vào bảo tàng thư viện. Nhờ thế mà Bi biết rất nhiều thứ mà mình không ngờ tới. Con hỏi toàn những câu làm mình ngớ ra. Với vốn liếng kiến thức và từ vựng tiếng Anh ít ỏi của mình không thể làm thỏa mãn được Bi, phải hỏi ba hoặc cô giáo. Lên Internet, Bi sẽ vào Google hay YouTube để tìm những khám phá từ xa xưa. Bi có thể nói cho bạn biết về nguyên lý của điện thoại, máy điện tính, máy chụp hình, tàu Titanic và luôn cả lịch sử của nước Mỹ. Bi không thích chơi game. Mỗi lần Bo chơi game, muốn Bi giúp thì cô cậu rất miễn cưỡng. Đọc sách và ghép hình cả mùa hè, nên vào năm học mới, đi khám mắt, Bi bị cận 1,5 diod. Sinh nhật và Giáng sinh, Bi chỉ thích được dẫn đi nhà sách hay Lobby Hobby để mua sách và những dụng cụ lắp ráp. Giờ thì Bi học rất giỏi, cả năm toàn A. Từ một học sinh rất kém về môn tập đọc, Bi đã được tuyển thẳng vào chương trình GT, Gifted and Talented Students. Và về bài tập đọc, lại vẽ đẹp nữa, ba mẹ đã yên tâm. Kể từ hè vừa qua, Bi không còn thích vẽ tranh phong cảnh nữa. Bi bắt đầu, phải nói là say mê mới đúng, vẽ toàn hình máy móc mà mẹ chẳng hiểu gì cả. Bi suy nghĩ rất nhiều, Bi muốn trở thành nhà phát minh. Có đêm con trằn trọc hoài không ngủ được vì chưa nghĩ ra được điều gì đó. Vào lớp, Bi ít thích chơi với bạn mà chỉ toàn nói chuyện với thầy cô giáo. Bi làm gì cũng muốn thật là hoàn hảo và không bao giờ chấp nhận sai lầm. Bi thường bị mất bình tĩnh và rất mau nước mắt, là giống mẹ, nên không đạt được hoặc không chấp nhận điều gì là khóc như mưa. Vì quá cá tính nên con lại được đưa vào chương trình hòa đồng với bạn và học cách kiềm chế mình. Vợ chồng mình đều không muốn Bi như vậy và luôn nói với Bi rằng không ai là hoàn hảo hết, chỉ muốn Bi vô tư hơn, hồn nhiên hơn để có được tuổi thơ đúng nghĩa của nó. Nhưng chán nhất là Bi chẳng hứng thú gì với thể dục thể thao. Lúc Bi lên 6 tuổi, mình cho Bi học bơi. Cô giáo vừa nhấc chân Bi lên khỏi mặt nước là con co rúm, ôm chặt cô khóc thét lên và nhất định không xuống nước nữa, là mình phải chạy lại đem con lên. Bi tắm biển hay hồ bơi thì Bi lại rất thích. Có thể để cho con tắm một mình, đùa chơi, miễn sao chân phải chạm đất. Hai năm nay, con lại muốn mẹ mua cho phao để ôm tập bơi một mình, chứ không cho ba tập nữa. Đi học võ thì ngồi ủ rũ một mình vì sợ bạn đá trúng Bi, lại đi về. Tập bóng rổ thì cũng tham gia được một giải đấu, nhưng rất uể oải. Đi tập chỉ để cho mẹ vui thôi. Mình rất thích con trai chơi thể thao, trông rất khỏe mạnh và nam tính, nhưng Bi không thích cũng đành chịu. Bi chỉ thích chạy xe đạp thôi. Mẹ, Bo và Bi. Nhật ký của ba. Chuyện về Bi. Bắt đầu rất bình thường, chỉ là những cảm xúc quá bén nhạy, là lòng cảm thông bao la, như cảm nhận được sự đau đớn của cỏ cây. Có lần Bi rất buồn khi tôi cắt cây tỉa cành. Bi hỏi, ba, tại sao mình phải cắt chúng? Có thể nào để yên được không? Như trong rừng tự nhiên, biết đâu chúng cũng có nỗi đau như mình, chỉ là mình không hoặc chưa hiểu chúng thôi. Tôi đã mất rất nhiều thời gian tâm sức để con tạm hiểu rằng vạn vật theo quy trình tiến hóa phải có sự tranh giành hoặc hy sinh, như sư tử, cọp beo, đại bàng phải săn con này bắt con kia để tồn tại. Có lần Bi hỏi cha xứ, thưa cha, tại sao Chúa lại quá bất công khi cho con người quá nhiều quyền năng hơn những loài vật khác để làm rất nhiều điều như tàn phá thiên nhiên? Vì con người cũng chỉ là một trong nhiều loài vật khác thôi, cha xứ nói. Kể từ đó tôi mới cảm thấy con mình rất không bình thường so với những trẻ khác. Cũng trong năm học ấy, trường thông báo Bi có thể mắc chứng tự kỷ, yêu cầu được giám định. Vì Bi có rất nhiều năng khiếu bẩm sinh như vẽ. Từ những ngày đầu cầm bút đã vẽ tranh rất nhanh, và mỗi bức tranh đều có ý nghĩa riêng theo sự cảm nhận của con. Đạt giải toàn dùng khi mới vào nhà trẻ, trước lớp 1, rồi cứ thế giải nhất hàng năm cho đến lớp 3. Từ năm lớp 3, Bi bắt đầu say mê khoa học, tự mày mò lắp ráp được radio và điện thoại để xài. Tôi tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc chỉ để hướng dẫn con về chuyện này. Bi cũng bắt đầu viết truyện và lại càng sống khép kín hơn. Nhưng con rất có trách nhiệm và biết hy sinh. Có lần trường gọi vào họp chỉ vì Bi bị bạn ăn hiếp. Dù bạn nhỏ con và ốm yếu hơn, cô giáo cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy giữa hai đứa, một to mạnh và một nhỏ yếu. Bi nói, bạn đánh Bi đau có chút xíu, Bi chịu được. không muốn đánh lại vì sợ bạn gãy xương. Bi có những cảm xúc rất nhạy. Nhiều lúc tôi muốn con thay đổi, nhưng lại thôi, dẫu biết đó là sự thiệt thòi cho con. Trong việc học hành, Bi rất giỏi. Con giành mọi giải thưởng ở bất cứ lĩnh vực nào con tham gia. Giải thưởng Obama, giải NASA về khoa học. Được học bổng của các trường đại học từ năm lớp 7. Năm lớp 7, nếu học sinh thi đậu chương trình đại học, có thể vào thẳng đại học, không cần học lớp 8, 9, 10, 11 và 12 nữa. Nhưng tôi không muốn con mất đi tuổi thơ. Bi lại rất nghe lời tôi, nên đôi khi vợ chồng có bất đồng trong chuyện dạy dỗ con. Từ năm lớp 3, tôi đã không dạy Bi nữa. Dù thật tình, tôi chỉ muốn con mình bình thường như mọi đứa trẻ khác. Vì Chúa không cho ai tất cả và không lấy đi tất cả của ai. Năm Bi 10 tuổi, con về Việt Nam thăm nội, thăm ngoại. Bi thăm nội ở Sài Gòn 9 ngày, điều kiện rất đầy đủ, chẳng thiếu gì. Về ngoại thì không được đầy đủ, vì ở quê thỉnh thoảng cúp điện, internet chập chờn, rồi ruồi muỗi nhiều. Được 4 ngày, vợ tôi thấy tội nghiệp hai con nên định lên thành phố. Nhưng Bi cảm thấy không được công bằng cho ngoại. Bi hỏi, tại sao mình chỉ ở với ngoại có 4 ngày thôi, trong khi ở với nội 9 ngày? Mặc dù chính Bi cũng không thích những bất tiện trên. Bi nói, ba ơi, Bi chịu được, Bi nhịn được, ở thêm cho ngoại vui, vì lâu lâu mình mới về một lần. Hơn nữa, ngoại già rồi, ngoại đâu gặp được mình nhiều nữa, tội ngoại. Bi tự kỷ, nhưng thật lòng, tôi và vợ rất tự hào về con. Có nhiều điều con còn hơn hẳn tôi, một người bình thường. Có thể gia đình chúng tôi may mắn hơn, nên vợ chồng tôi muốn san sẻ chút may mắn ấy cho những gia đình có con cái tự kỷ như con tôi. Ý tưởng xây dựng một trường chuyên biệt ra đời từ đó. Vì quan niệm, những gì mình lấy từ cuộc sống, từ xã hội, nếu lấy thừa thì nên trả lại thôi. Không có chuyện từ thiện gì ở đây cả. Tôi chỉ muốn hưởng những gì mình đáng được thôi. Tôi đã từng nghèo, rất nghèo, đã từng suýt chết đói, nên rất trân trọng phần đời còn lại. Ba, Bo và Bi. Lời người kể chuyện. Tôi định kể lại câu chuyện của gia đình trên bằng cảm xúc, câu chữ của mình. Nhưng khi nhận được những dòng anh chị viết về con, tôi đã hiểu tôi không đủ năng lực làm người thay thế hai tâm hồn lạc quan, tràn ngập tình yêu thương con, luôn luôn đầy đủ sức mạnh để cùng con đi qua tất cả những trở ngại khó lường đối với một đứa bé tự kỷ. Họ không chỉ có một đứa con tự kỷ, mà cả hai con, mỗi đứa một dạng khác nhau. Họ kiên nhẫn và vui vẻ đồng hành cùng con đã 17 năm. Họ không còn quan tâm đến việc có thoát được hay không. Họ chỉ cần cùng các con sống vui vẻ là đã thấy đủ. Họ cố gắng cho các con làm bất cứ điều gì con có thể, như một cách hòa vào thế giới của con. Can thiệp tự kỷ, đối với họ là tự kỷ cùng con, nghĩa là bầu bạn và đồng hành. Có thể câu chuyện này rất khác với tất cả những câu chuyện tôi đã kể trên kia, bởi vợ chồng anh Bình chưa một lần rơi nước mắt vì tuyệt vọng. Họ sẵn sàng chấp nhận quên mọi vai trò đã gánh trong cuộc đời để trở thành người đồng hành của con ngay từ phút đầu tiên. Họ có 300 trang để kể về con. Tôi lại chỉ có thể mượn một phần rất nhỏ để chép lại.